Đời sống thiên đàng dành cho gia đình. Tác giả Frank Hammond. Chương 8. Tầm ảnh hưởng của một vụ người nữ. Phần 2. Sự ảnh hưởng tới người chồng. Hỡi người làm vợ, hãy phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng phục theo đạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo, chỉ bởi cách ăn ở của vợ cũng đủ hóa theo, vì thấy cách ăn ở của chị em là tinh sạch và cung kính. Chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài như dốc tóc, đeo đồ vàng, mặc áo quần lòe lẹt, nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng, im lặng. Ấy là giá quý trước mặt Đức Chúa Trời. Vì các bà thánh xưa kia trông cậy Đức Chúa Trời, vâng phục chồng mình, đều trau dồi mình giường ấy, như Sarah vâng phục Abraham, gọi người là Chúa mình. Nếu các chị em làm điều lành, không sợ chi hết mà rối trí, thì trở nên con gái của Sarah vậy. Phi ra nhất, chương 3, câu 1 đến câu 6. Đây là phân đoạn quan trọng nhất cho bất kỳ người phụ nữ nào đang phiền muộn về đời sống thuộc linh của chồng mình. Trong những cộng đồng cơ đốc nơi tôi đã làm mục sư và tư vấn, tôi thấy rằng có nhiều chị em tín hữu tận hiến cho Chúa hơn người nam. Rất nhiều chị em đang tìm kiếm sự cầu nguyện cho những người chồng hư mất, xa ngã và thờ ơ. Cầu kinh thánh này dành cho các kiểu người chồng bởi vì họ đều đang không vâng theo đạo. Sau đây là những công thức Chúa đã ban cho người vợ khao khát sự cải thiện đời sống thuộc linh của người chồng. Tuy nhiên, các bạn cần phải theo sát sự chỉ dẫn của Chúa, không tùy ý thay thế theo cách của mình. Có bốn lĩnh vực người vợ có thể thực hành tạo nên sự ảnh hưởng đối với chồng mình. 1. Sự vâng phục. Cũng vậy, hỡi người làm vợ, hãy vâng phục chồng mình. Cũng vậy, so với điều gì? Phần đoạn này gợi nhắc cho chúng ta trở lại bối cảnh chương 2 câu 18. Ở đây đang nói đến sự vâng phục của một đầy tớ đối với chủ mình. Phi-e-rơ, một tác giả đầy cảm hứng của Kinh Thánh, đã nói rằng người vợ phải vâng phục chồng mình theo cùng một cách như người đầy tớ vâng phục chủ. Hỡi kẻ làm tôi tớ, hãy lấy lòng rất kính sợ mà phục theo chủ mình. Chẳng những phục người chủ hiền lành mà thôi, lại phải phục người chủ khó tánh nữa. Phi-e-rơ nhất chương 2 câu 18. Giữ thái độ vâng phục cũng là một cách để tạo sự ảnh hưởng. Trái ngược với sự vâng phục là sự độc lập, tự chủ và nổi loạn, mà ở đó sự ảnh hưởng của người vợ là con số 0. Thật không dễ dàng cho người vợ khi thừa nhận nghĩa vụ phải vâng phục chồng, nghĩa là luôn luôn tử tế, ngọt ngào, thấu hiểu, chu đáo và sẵn sàng giúp đỡ chồng mình. Nhưng lời của Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta vâng phục cả những người chồng khó tính nữa. Bản Kinh Thánh Amplify bổ sung thêm cấu kỉnh ngang ngược, bất công, không thẳng thắn. Có người đã phải thừa nhận rằng đây chính là kiểu tính cách của những người chồng chưa biết đến Chúa. Họ sẽ cần tất cả sự ảnh hưởng thuộc linh của người vợ có được nơi Đức Chúa Trời. Một người chồng không được dẫn dắt bởi sự yêu thương thánh sẽ khiến vợ anh ta phải chịu đựng một cách bất công. Câu 19 cho chúng ta biết rằng một người đầy tớ hay một người vợ chịu sự khó nhọc để giữ tâm linh mình luôn được ở trong Chúa sẽ được ơn của Ngài. Nếu một người nhận được sự ban ơn của Chúa, có nghĩa rằng Chúa sẽ hành động trên người đó và ban phần thưởng xứng đáng. Một người vợ khi phải sống chung với một người chồng cọc cằn cần phải đưa ra quyết định liệu sẽ đứng lên để bảo vệ quyền lợi của cá nhân mình hay sẽ thuận phục chồng mình để chiến thắng anh ta cho Chúa thông qua sự ảnh hưởng thuộc linh của mình. Một điều chắc chắn là nếu người vợ không vâng phục thì cô ấy sẽ đánh mất sức mạnh của sự ảnh hưởng thuộc linh và vì thế sẽ bị tách rời sự dẫn dắt của Chúa trong việc chinh phục người chồng cho Ngài. Lời Chúa nói rằng, những người chồng có thể trở lại với Chúa, nhưng không phải do lời nói, mà qua chính hành động của người làm vợ. Tầm ảnh hưởng của sự vâng phục có sức mạnh lớn hơn lời nói. Người vợ phải tìm kiếm năng lực từ Chúa mỗi ngày, để cầm giữ môi miệng của mình vượt qua những lời chỉ trích, châm chọc, nhiếc móc hướng về người chồng. Những phản ứng tiêu cực của người vợ như vậy chỉ khiến người chồng thêm ngoan cố. 2. Nếp sống trong sạch. Cụm từ này có nghĩa là thuần khiết hay thánh khiết và tự do khỏi tội lỗi. Một người chồng đang sa ngã và chưa tin Chúa sẽ soi xét tỉ mỉ bất kỳ những sơ suất nào từ người vợ cơ đốc của mình. Anh ta sẽ tìm cách gây khó dễ khi bắt được những khuyết điểm của người vợ. Chỉ còn một sai sót trong cách ứng xử của vợ sẽ là một cái cớ để anh ta biện minh cho những sai phạm của bản thân mình và nói phạm đến danh Đấng Christ. Một người chồng ngoại đạo luôn có xu hướng cố tình gây áp lực lên vợ của mình để khiến cô ấy phản ứng lại trong sự giận dữ, khóc lóc hay những điều tương tự như vậy. Chính lúc đó, anh ta sẽ tự cảm thấy mình tốt đẹp hơn vợ mình và vô hiệu hóa những lời làm chứng cơ đốc của vợ. Có một vài thí dụ trong trí nhớ của tôi về những người vợ luôn nỗ lực hết mình làm những điều tốt nhất để sống trọn vẹn trước chồng mình. Nhưng trong những lúc người chồng tạo áp lực, họ đã phản ứng sai. Ảnh hưởng của họ bị giảm đi. Họ có thể làm những gì sau đó? Họ lại phải bắt đầu từ đầu. Nếu người vợ muốn tạo nên những ảnh hưởng hiệu quả đến người chồng, thì họ trước hết phải trở thành những tấm gương. 3. Nếp sống tôn trọng. Những bản dịch khác nói đến sự kính sợ hay tôn kính. Từ Hy Lạp Phobos được dùng để mô tả sự kính sợ Đức Chúa Trời, một sự kính sợ tốt lành khiến Đức Chúa Trời đẹp lòng. Bản dịch Kinh Thánh Amplified trong Phi Rơ Nhất chương 3 câu 2 sử dụng từ tôn kính và mở rộng ra là tôn trọng, phục tùng, tôn kính chồng. Tôn kính có nghĩa là ngưỡng mộ, quý trọng, hiểu rõ giá trị, đánh giá cao và trong nhận thức của con người yêu kính anh ấy. Sự yêu kính có nghĩa là ngưỡng mộ, ca ngợi, tận hiến, yêu thương sâu sắc và vui thỏa cùng chồng của mình. Khi một người vợ đánh mất đi sự tôn trọng đối với chồng, cô ấy phải học cách tìm lại nó. Nếu cô ấy muốn duy trì sự ảnh hưởng của mình, cô ấy phải ủng hộ chồng trong mọi phương diện. Điều này có nghĩa là cô ấy sẽ không cho phép mình chỉ trích chồng dù nơi riêng tư hay nơi đông người. Thậm chí, cô ấy sẽ không chia sẻ những sai phạm của chồng mình cho những người bạn thân nhất của mình. Để lấy lại sự tôn trọng đã bị đánh mất, cô ấy phải bắt đầu bằng lời nói và sự bày tỏ ra bên ngoài rằng cô ấy đánh giá cao về chồng mình. Cô ấy phải khen ngợi tất cả những gì cô ấy có thể tìm thấy từ nơi chồng mình. 4. Trang sức bề trong. Bất kỳ người nữ nào cũng biết rằng cô ấy có thể nhận được sự chú ý của một người nam bởi một kiểu tóc đẹp hay việc mặc một chiếc váy xinh cùng với trang sức đi kèm. Nhưng những trang sức bề ngoài ấy sẽ khiến người nam cảm thấy hấp dẫn nhất về điều gì? Xác thịt của anh ta. Những sự hấp dẫn tính dục của người nữ không mang đến ảnh hưởng thuộc linh trên người nam. Những điều tôi muốn nói ở đoạn viết này không phải bàn về việc không cho phép người nữ trang điểm hay tạo một kiểu tóc đẹp, mà chỉ đề cập rằng người nam sẽ không được ảnh hưởng thuộc linh từ những cách như vậy. Để đem chồng mình đến gần Đức Chúa Trời, một người vợ phải trang sức con người bề trong của mình với tâm thần dịu dàng và yên lặng. Điều này có nghĩa là cô ấy sẵn sàng chịu áp lực. Sự trang sức như vậy là quý giá trước mặt Đức Chúa Trời. Làm sao người chồng có thể giận dữ hay chửi mắng vợ mình khi cô ấy được trang sức bởi tâm thần dịu dàng và yên lặng để giữ bình tĩnh trước mọi cuộc công kích? Nếu trong quá khứ cô ấy không kiềm chế được, dễ bị kích động hoặc phản ứng với sự giận dữ, thì người chồng sẽ bắt đầu tự hỏi điều gì đem đến sự khác biệt như thế. Sớm hay muộn, anh ta sẽ nhận ra rằng chính Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời trong vợ mình đã đem đến sự khác biệt đó. Làm thế nào để một người nữ có thể trải qua ngần ấy những sự áp lực? Phần đoạn Kinh Thánh ngay sau đó giải thích cho chúng ta cách họ làm thế nào. Cô ấy sẽ làm điều đó giống như cách mà những người nữ tin kính đã làm trước đó, bởi có hy vọng họ đặt để nơi Đức Chúa Trời. Người nữ có năng lực sẵn sàng chịu được áp lực là nhờ hy vọng đặt nơi Chúa. Nếu một người nữ không đứng trên niềm hy vọng đó, thì cô ấy sẽ phản ứng theo xác thịt của mình. Hy vọng là cái neo của linh hồn, Hebrew chương 6 câu 19, và cũng là cái neo cho tâm trí, cảm xúc và ý chí. Sarah được nói đến như một ví dụ điển hình làm theo sự vâng phục, nếp sống tốt, tôn trọng và giàu sang và giàu trang sức bề trong. Bà vâng theo Abraham gọi ông là Chúa. Chúng ta nhớ lại trong lịch sử Cựu Ước, có hai lần Abraham muốn Sarah giấu đi địa vị thật của bà là vợ ông và nói rằng bà chỉ là em gái ông. Thật ra, bà cũng có một phần nữa là em gái của ông, và tất cả áp lực của những điều này đều đặt trên Sarah. Chúng ta có thể đánh giá cao sự trông cậy của bà trong Chúa để giúp bà vâng phục Abraham và giữ sự tôn kính của bà với chồng. Sarah gọi Abraham là Chúa, Sáng Thế Ký 18 câu 12. Đây là danh hiệu của sự tôn trọng. Chúng tôi đã cùng cười đùa với nhau khi vợ và tôi đang cùng học về sự vâng phục của chính vợ tôi. Cô ấy có nảy ra một câu hỏi, có lẽ trong bản gốc viết tay của Kinh Thánh không có dấu chấm câu, và sau này bản dịch tự bổ sung thêm anh nhỉ. Và tôi chắc với cô ấy rằng điều này là thật. Cô ấy nói rằng, em nghĩ dấu câu đã bị đặt sai chỗ ở đây. Khi Abraham yêu cầu Sarah bảo vệ mạng sống của ông và phải nói bà là em gái ông, bà đã không nói Chúa của tôi, chính Abraham, nhưng nói Chúa tôi, Abraham. Người dịch giải nghĩa thêm rằng, cách sử dụng dấu chấm than trong câu Chúa tôi, Abraham mang tính giễu cợt, giống như cách chúng ta nói ôi lạy Chúa, Abraham, ông mất trí rồi sao? Bối cảnh trong Phi-e-rơ nhất chương 3 đã đúng trong việc áp dụng cho tầm ảnh hưởng của người vợ thông qua những nếp sống tin kính của mình. Điều này được phản ánh cẩn thận trong những câu kinh thánh, vì chúng được áp dụng để cho người vợ tự tin đứng dưới áp lực mình chịu. Rút lại, hết thảy anh em phải đồng lòng đầy lòng thương xót và tình yêu anh em, có lòng nhân từ và đức khiêm nhường, đừng lấy ác trả ác, cũng đừng lấy rủa xả trả rủa xả, trái lại phải chúc phước. Ấy vì điều đó mà anh em được gọi để hưởng phước lành. Vả ai muốn yêu sự sống và thấy ngày tốt lành, thì phải giữ gìn miệng lưỡi, đừng nói điều ác và lời gian dảo. Phải lánh điều dữ, làm điều lành, tìm sự hòa bình mà đuổi theo. Vì mắt của Chúa đối trong người công bình, tai Ngài lắng nghe lời cầu nguyện của người. Nhưng mắt của Chúa sắp lại nghịch với kẻ làm ác. Ví bằng anh em sốt sắng làm lành, thì có ai làm giữ lại cho anh em? Nếu anh em phải vì sự công bình mà chịu khổ, ấy thật là có phước. Chớ sợ điều họ sợ và đừng rối trí, nhưng hãy tôn Đấng Christ là Chúa, làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lễ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ. Phải có lương tâm tốt, hầu cho những kẻ dèm chê cách ăn ở lành của anh em trong Đấng Christ biết mình xấu hổ trong sự mà anh em đã bị nói hành. Vì nếu ý muốn Đức Chúa Trời dường ấy, thì thà làm điều thiện mà chịu khổ, còn hơn làm điều ác mà chịu khổ vậy. Phi-e-rơ nhất chương 3, câu 8 đến 17. Một người vợ cơ đốc sẽ là nguồn ảnh hưởng số 1 đến cho chồng, cho Đức Chúa Trời hơn bất kỳ người nào khác. Cô ấy sống cùng chồng, cả hai là một thịt. Từ những hy vọng và sự trông cậy nơi Chúa, cô ấy sẽ trở thành một ống dẫn kiên định toàn diện và nhẫn nại để tuôn đổ sự ảnh hưởng của mình đến chồng theo cách Chúa dẫn dắt. Tôi xin được tổng hợp lại các ý như sau. 1. Vâng phục chồng như vâng phục Chúa trong mọi điều. 2. Giữ nếp sống trọn vẹn như Đấng Christ. 3. Tôn kính chồng như Chúa đã giao phó cho người chồng làm đầu của gia đình. 4. Trang sức con người bề trong bằng sự tinh sạch, chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng, yên lặng.